muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tùng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2011 Tây lịch, tức là ngày rằm tháng 9 2011 âm lịch. Bần ni còn chúc duyên lành hội ngộ cùng chư thiền hữu trí thức, các vị tông túc và thiền trí thức. Được chào các vị thiền sĩ, các vị chư tông túc thiền hữu cũng như các vị chư túc tăng ni, thiền sĩ sự và Bồ Tát tại gia cũng như Bồ Tát xuất gia. Đồng gặp nhau trong tư tưởng giác ngộ. Bần ni hôm nay tạm dùng tiếng chuông để tỉnh giác trợ duyên cho chúng sinh trong khắp cõi thế giới, nhân và phi nhân, chúng sinh trong cõi nhân và cõi thiên. Thường thường các vị tu tập hay bị khó khăn. Trong sự tu tập các vị nêu ra nhiều lần. Bần ni hôm nay tạm dùng tiếng chuông để trợ duyên cho các vị. Thường nghe các vị đều nêu lên trong sự tu tập sau mà quá khó khăn trong hàng đang tu. Thường hay bị thối tâm. Có đúng không? Lúc ban đầu thì các vị tu hành cơ bộ khá tinh tấn. Nhưng mà sau một thời gian dài, các vị rớt lại rồi còn rớt ra luôn. Tất nhiên rớt ra luôn khỏi đạo, không có tin nhân quả là gì nữa hết. Không tin nhân, thiện, thiện nhân được thiện quả, mà các vị tin đi ngược. Hôm nay bần ni dùng thời gian quá ít, hy vọng là những lần sau bần ni sẽ tu bổ nhiều hơn. Các vị có thể nêu ra trong thời gian sau khi giảng xong, khai thị xong, thì các vị có thể nêu ra những cái phần mà khó khăn, những phần mà không hiểu hoặc là những phần mà thắc mắc, thì hy vọng là nhờ cái thời gian đó bần ni sẽ bổ túc thêm cho nó đầy đủ và nó sống động hơn trong bài pháp. Sáng hôm nay bần ni xin được gợi lại vài thí dụ, hầu mong các vị suy ngẫm tư duy xem có đúng với đang thời lúc mà các vị đang bị thối tâm không nha. Các vị thối tâm mà các vị nhìn lại coi thử mình có tinh tấn hay là đã bị rớt lại rồi. Ngõ hầu trong lúc này các vị được tiếng chuông tỉnh giác quay lại con đường các vị đang bị đi lạc vào cái thế giới vô minh vì bị sai lầm, hiểu lầm trong đạo giải thoát. Các vị đi theo những vị mà chưa tu hay là đang tu. Chưa tu thì có những vị vào trong thế giới tu mà cái tâm chỉ có thời gian ngắn, chẳng hạn như 3 tháng hay là 6 tháng hay là 1 năm hay 2 năm. Các vị vì thiếu người, vì có thể tranh cạnh trong bồi đắp thêm cho cái chùa, nó có những nhiều vị mặc áo vàng, có giới luật để mà cho mọi người biết là mình có nhiều người tu, nhưng mà thực sự các vị đã mặc cái áo tu nhưng mà cái thân nhà chưa tu, cái áo thôi. Bởi vậy Đức Phật nói là cái áo không làm nên thầy tu. Cái áo không làm nên thầy tu, tại sao? Tại vì cái áo đó các vị mặc lên có mấy mấy phút mấy giây thôi, rồi cạo đầu, cạo thì cũng có chừng mấy chục phút thôi, thấy không? Điểm cái áo mà cạo bồ đào, cạo cái đầu, hay là mà học ngữ chỉ có thời gian vài ba tháng thôi, còn thông minh nữa thì vài ba tuần, còn nếu không thì vài ba năm. Cái đó đó chỉ là một cái phần mà bên ngoài thôi. Còn các vị á, dù là các vị tu trong tam quy ngũ giới cũng vậy, khi mà các vị vào tu, các vị phải hiểu tu để cho cái gì, tại sao chúng ta phải tu. Khi các vị nhìn lại thấy mà cái người đang tu hay là chưa tu mà các vị so sánh, là các vị phỉ báng những vị mà đã tu, hay là các vị chưa tu các vị có thể so sánh với cái người đang tu thì nó sai nữa, mà chưa tu mà các vị so sánh với người đã tu lại càng sai hơn nữa, có đúng không? Thành ra khi mà trong thời gian này các vị hãy suy nghĩ lại coi, các vị đang đi theo những cái vị tu đó chưa tu, các vị dễ bị nhìn cái hành động của các vị đó, các vị bị thối tâm, hoặc là các vị đang tu thì các vị đã cũng té lên té xuống, cũng cố gắng giữ sức, giữ cái giới luật, nhưng mà các vị không có bị quyến rũ thì các vị sẽ được tinh tấn. Còn nếu mà các vị bị quyến rũ nhiều trong thế giới ma thì các vị sẽ bị thối tâm, các vị mình chưa tu. Còn các vị đang tu thì các vị đó cũng như vậy, nhưng mà ít nhất lâu lâu tỉnh lại, lâu lâu mê, lâu lâu tỉnh, lâu lâu mê. Thì khi mà có trong thời gian mà tu suy ngẫm này, các vị suy nghĩ tại sao mà những vị vào đi tìm thầy mà đi gặp cái người mà mới mặc áo với cạo đầu thôi, xuống tóc, các vị nghĩ những vị đã đang tu, rốt cuộc lại các vị bị thối tâm. Các vị bị thối tâm, cái chân chánh của các vị bị mất đi, là tại vì các vị nghĩ người tu chắc là toàn là như vậy không, các vị lại bị lạc vào trong cái thế giới. Thế giới không có minh bạch, thế giới vô minh, nên các vị bị sai lầm từ đây. Trước hết, Bần Ni xin được nhắc lại cho các vị về cái phần Bát Chánh Đạo. Có nhiều vị nói, ô Bát Chánh Đạo thì đâu có gì đâu. Bát Chánh Đạo thì có những cái như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, rồi chánh định. Nghe thì như vậy, nhưng mà hiểu lại đó, cái chánh sao cái ta chánh đó, các vị nghĩ con mình có được chân chánh hay chưa? Nếu mà trái cái sân chân chánh là các vị bị tà, tà nó nhập tâm. Khi các vị bị tà nhập tâm thì các vị bị suy nghĩ sai, sai cho cái đạo giải thoát thực sự. Dĩ nhiên là thiền, nhắc tới thiền mà phải đi vào cái Bát Chánh Đạo, các vị phải nên nhớ không thể nào bỏ gốc mà đi tìm ngọn. mà cũng không thể nào bỏ cái cơ bản căn bản mà đi tìm cái xa vời hơn. Muốn đi lên bậc thang 100 chắc gì phải đi từ bậc thang số 1, số 2, số 3, số 4, từ từ các vị lên lên thành cái số 100. Thì các vị có một cái căn bản vững chắc, giống như các vị muốn là một cái nền, các vị phải có một foundation, phải có một cái trụ thật là vững chắc, phải có những cái đồ để trong đó, phải có đầy đủ thì nó sẽ không sập, và nó đầy đủ hơn cho tất cả chúng sinh của mình, đầy đủ hơn để mình đủ cái duyên để mình được học. Bây giờ xin nhắc lại tà kiến. Bây giờ nói chánh kiến thì bây giờ đi ngược với chánh kiến là tà kiến, có phải không? Tà kiến là cái gì? Là cái gì thấy sai, thấy hoàn toàn là sai hết. Tại vì con mắt của các vị là cái nghiệp, con mắt của các vị bị mờ, đeo một cái mắt kiến bị cái nghiệp che. Con mắt của các vị bị cái thân của các vị nó bị ăn những cái thức ăn, có những cái nghiệp chung. Khi mà các vị sinh ra, các vị sinh ra một cái gia đình, tại sao cái gia đình đó lại toàn là ác hết? Tại sao cái gia đình đó toàn là thiện hết? Nhiều khi các vị nghe nói nồi nào thì úc dung nấy, hay là đời cha ăn mặn đời con khát nước, hoặc là các vị nghe nói cay đắng sinh trái ngọt, hay các vị còn nghe thêm nữa là cha mẹ cứu đẻ con tiên, cha mẹ hiền đẻ con dữ, có đúng không? Đây là những vị Bồ Tát hay những vị xuất xứ từ trong cái nghiệp đạo của mình, những cái đạo hạnh của mình, hay mình sinh ra đời mình trả nghiệp, hay mình sinh ra đời để mình chuyển nghiệp, hay mình sinh ra đời rồi mình dông duỗi, mình ham vui để cho nghiệp chuyển mình. Có nhiều vị không chịu thay đổi vì cái hoàn cảnh, đổ thừa cho hoàn cảnh. Cha tôi, mẹ tôi không dạy tôi. Khi mà thất bại cái chuyện gì đó hay đổ thừa, cha tôi, mẹ tôi không giúp đỡ tôi, hoặc là chị em tôi không giúp đỡ tôi, hoặc là chồng tôi không giúp đỡ tôi mới thất bại, hoặc là vợ tôi không giúp đỡ tôi thất bại, hoặc là con tôi nó phá thành ra của tôi hết, hoặc là cái gì đó vân vân và vân vân. Những cái nhân của chính bản thân mình gieo, và cũng cái quả cũng chính bản thân mình lượm nó, hái nó. Kết quả xấu hay tốt đều do cái nhân mình đã gieo. Cái nhân mình có gieo nên cái quả nó đến với mình. Và mình nếu bây giờ mình biết tu, hồi đó giờ mình nói dông duỗi nó, thì thôi kiếp trước tôi như vậy đó, thôi kiếp này thôi thôi tôi cũng để dông duỗi xuôi theo, tại vì nghiệp tôi mà. Đó bây giờ các vị có nghe nói tùy duyên. Có nhiều vị nói cái nghiệp của tôi nó như vậy thôi tôi buông luôn đi. Giờ nói vậy thì các vị xuôi theo dòng nước, các vị biết cái các vị đang bị té, thí dụ các vị đi nha, thí dụ một câu chuyện các vị đi ngang một cái dũng nước, có một cái eo, một cái con sông nhỏ thôi, các vị té xuống các vị có thể ngồi dậy được, mà trong khi nước nó chảy nó vẫn chảy xuôi thôi, nó phải chảy vậy, nhưng mà các vị nghĩ là con nước đó mình té rồi thôi mình nằm đó luôn, phải không? Nằm đó luôn té rồi thôi, bây giờ mình cái nghiệp mình té rồi thôi mình nằm luôn á, để cho cái nước mà nghiệp của mình á nó cuốn trôi mình đi, mình dễ vui theo nó, kệ nó, mình ngồi dậy thì mình chống là nó, mình leo lên, mình đi ngược lại, mình ra khỏi cái dòng nước đó, dòng nước nghiệp đó, thì mình không bị nó xuống, nó trôi mình ra biển, ra cái sông lớn rồi ra biển sâu hơn. Bây giờ các vị nói thôi, bây giờ cái nghiệp tôi nó vậy, tôi đẻ ra tôi trong thế giới này cha mẹ tôi nghèo, tôi không cần đi học nữa, không có tiền đi học, tôi không có đứng lên, tôi không cố gắng, giờ tôi cũng làm giống cha mẹ biểu cái gì tôi làm cái đó, hay là tôi có thể thích cái gì tôi làm cái đó, rồi dễ vui theo nó đi, nó dễ lắm, mình té rồi thôi mình cho nó ra đời rồi cho nó đi theo luôn vậy. Các vị đi theo theo một cái dòng nước như vậy, các vị tưởng tượng nha, cái dòng nước đó, nó trôi, nó cuốn mãi, nó cuốn mãi, nó trượt xuống, nó đi 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 nó dễ lắm, các vị khỏi cần ngồi dậy nữa, thì các vị từ từ ra sông lớn rồi ra biển lớn rồi nó chìm các vị, từ đó từ trong cái khe nước nhỏ thôi các vị có thể té, có thể vì cái nghiệp nào đó còn vướng lại trong kiếp kia, các vị vì mang dép nó mòn hay cái chân các vị không vững hay là các vị đói các vị té, nhưng mà khi các vị té xuống rồi các vị ngồi dậy thì các vị đi ra khỏi cái dũng đó rồi, các vị không chịu thôi bây giờ ngồi dậy mất công lắm mệt lắm, bây giờ mình tùy duyên mình cứ cho nó chảy đi theo cho cái nghiệp cho nó dễ vui một chút đi, rồi các vị để cho nó ra chảy ra cái sông lớn, các vị cũng còn hơi chững chững chập chững, các vị nhắm mắt lại chui cho nó thoải mái luôn đi, cho nó chảy ra theo cái nghiệp nó ra biển các vị lội không được, các vị chết đuối luôn. Một cái người mà người ta nhìn ta biết được cái nghiệp của người ta, tại dù mình đi mà mình dở té, mình lỡ mình bị ra cái nghiệp kiếp này, bây giờ mình biết mình đang thiếu phước, mình đi ngang con đường đó mình sẽ bị vào té vào cái ngạch nước đó nhỏ đó, rồi nó sẽ ra cái con sông nhỏ rồi con sông lớn rồi ra tới biển cả, bây giờ mình phải làm sao để trước khi mình bị chết hụt, trước khi mình mất cái mạng của mình, có đúng không? Các vị phải lồm cồm ngồi dậy và cố gắng đứng lên và chỉnh đốn đi cho nó ngay ngắn, kiếm đường tốt mà đi. Tất nhiên là các vị sửa cái nghiệp mình, chỉnh cái nghiệp mình, chuyển lại cái đường đi, cái nước bước của mình, các vị sẽ không bị trôi vạt đi ra con sông nhỏ rồi con sông lớn rồi ra biển cả và các vị không chết đuối, có đúng không? Thì bây giờ các vị suy nghĩ lại trong cái thế giới của mình, bây giờ nếu mà mình nói mình thôi tùy nó như vậy đi, nó đẻ ra cái nghiệp mình nó như vậy rồi, nói như vậy là không có đúng. Khi mình biết mình thiếu phước, khi mình biết mình có cái nghiệp nó nói cho các vị nghe, nghiệp xấu mà mình là người đẹp mà nghiệp mình xấu, thấy chưa? Mà dù nói là người đẹp bị nghiệp xấu, rồi người đẹp cũng có cái nghiệp tốt nữa đó, tùy mình chuyển nghiệp mình, phải không? Mình nói mình thôi đẹp rồi giờ mình làm gì cũng tốt hết, tha mình có tiền thì mình làm gì cũng được hết, tất nhiên mình gây thêm nghiệp nữa, có đúng không? Bây giờ nói mình xấu rồi thôi mình để xấu luôn đi, thì vậy làm sao có những bác sĩ nó sửa sắc đẹp, đúng không? Rồi bây giờ nói đẹp sửa bên ngoài cho thật đẹp nhưng mà bên trong trong cái tâm của mình nó xấu thì nó cũng là cái xấu à. Tại vì cái đẹp bên ngoài mình có sửa được, cái sắc đẹp dù nó không có, nó có đẹp cỡ nào, nó già, cái vô thường nó đến thì tất cả cái đẹp nó trở thành là xấu và nó trở thành là vô thường, nó cuốn trôi và tất cả mọi vật trên thế giới này đều vô thường chế ngự, tất nhiên vô thường làm chủ chứ không phải là mình muốn làm chủ thì bây giờ mình phải đi tìm thầy tầm sư học đạo, không có nghe thị phi, không có dùng con mắt tà kiến, không có nhìn thấy cái người đẹp mà mình đi theo, không có nhìn thấy cái người cao đẹp mà mình đi theo, không nhìn thấy cái người nam tướng hảo mà mình nghĩ cái đó là tướng của Phật cũng không đúng luôn, mình nói cái đại trượng phu là phải người nam cũng không đúng luôn, mình nói người già hay người nữ cũng không đúng luôn, mình nói người già mà người nam cũng không đúng luôn, mình nói cái chùa lớn mới là độ được chúng sinh nhiều cũng không đúng luôn, mình nói cái chùa nhỏ mà độ chúng sinh nhiều chúng sinh tốt cũng không đúng luôn. Các vị đừng có nhìn cái tà, đừng có chấp cái tà, đừng có chấp cái thấy của mình, cái thấy của mình nghe mọi người kết luận, mình kết luận theo là cái thấy tà, thấy không có chân chánh, thấy làm sao, đạo nào, việc nào, cái thấy, cái nghe, cái hay biết nào làm cho mình không bị đau khổ. Tất nhiên là không bị thấy, nó làm mình bị cái tà nè, mình chấp rồi mình đi theo nó, rồi mình quên mình. Mình chấp cái bất cứ cái đạo nào mà mình chấp, mà mình đi theo nó, mình quên mình, mà cái mình đi theo nó mình không có lợi, tất nhiên không có chuyển cái phước lành cho mình để mình được thông minh, mà tối ngày cho mình giống như là cái tà kiến, giống như dị đoan mê tín, cái đó là cái tà, thấy không? Dị đoan là cái những cái mà biến hóa những cái thần thoại mà mình không có nắm được vững, mình không có thấy cái nhân quả rõ ràng. Còn cái nhân quả của Phật pháp là khác. Còn cái nhân quả mà tụng bùa chú rồi để mê hoặc người, hay là bỏ bùa mê thuốc lú, cái đó là cái tà, thấy không? Còn cái vị nào mà giúp cho mình thấy được cái nhân, thấy được cái quả, nhìn lại mình, tìm mình tìm mình, chứ mình không có lầm tưởng là mình nhìn cái vật mà bên ngoài mình nói là mình. Bây giờ nói làm sao để nói biết cái vật bên ngoài là mình nè. Giờ nói nha, nếu mà thật sự mình biết là mình rồi thì mình không cần tìm một người thương mình, đúng không? Mình vẫn thương mình, tại mình chính mình té xuống cái vũng nước đó, mình cầu cứu, kêu mọi người cứu mình, mà mình có thể ngồi dậy được, mình không ngồi, mình kêu mọi người cứu tôi, giờ không ai cứu tôi trách cái nghiệp của tôi, không ai cứu tôi để cho nó tự trôi đi, thấy không? Còn khi mà mình té xuống, mình biết được mình là cái người té xuống, là chính mình là cái người không tự đứng dậy, mình sẽ lọt vô cái khe nước nhỏ, rồi lọt vô cái chỗ mà sông nhỏ, rồi lọt vô cái chỗ sông lớn, rồi lọt ra biển cả, rồi mình chết đuối, mình mất cái mạng mình. Thì bây giờ mình phải, chính mình phải đứng dậy, mình không bắt mọi người đứng dậy mà mình không bị ra biển, thấy không? Mình không bắt mọi người, mình không năn nỉ mọi người phải giúp mình đứng dậy, hay dẫn mình đứng dậy, hay nắm tay nắm chân mình kéo dậy, mà mình có thể ngồi dậy được. Thì bây giờ mình phải biết mình là ai, vật vật nào là vật của mình, chứ không phải mình nói người đó mình té rồi người ta không ngồi, người ta không kéo mình dậy, người ta không thương mình, thôi mình để mình chết đi, mình cho mình chết đuối đi. Bây giờ hãy hiểu cái ý đó nha, các vị phải hiểu cái ý. Tất nhiên là mình, khi mà mình bị té xuống, mình không ngồi dậy, mình chờ người khác đưa mình, giúp mình, phải không? Thì mình sai rồi. Người ta thương mình mới thương mình là sai nữa rồi. Tại sao mình không thương mình? Bây giờ mình đói mà mình biểu người ta ăn cơm giùm, mình có no không? Cũng không no, phải không? Mình khát nước, mình biểu người ta uống nước giùm mình có no, có khát nước, hết khát không? Mình cũng còn bị khát, phải không? Mình té mà mình không ngồi dậy, mình năn nỉ người ta ngồi dậy, mà trong khi người ta không có té, mình năn nỉ mình kêu người ta kéo mình ngồi dậy, hay đỡ mình đứng dậy, mà trong khi mình không chịu đứng dậy thì mình chết chứ không phải người ta chết. Đồng lúc như vậy, người ta có thể thương một vật khác, người ta có thể nhận một vật khác, người ta có thể giúp một vật khác, người ta không giúp mình cũng được. Còn mình không giúp mình là mình chết, người ta không thương mình nữa là mình chết, vậy là mình tàn nhẫn với mình vô cùng, có phải không? Thì bây giờ các vị nên suy nghĩ lại, không ai thương mình bằng mình, không ai giải thoát mà mình phải làm cho mình giải thoát. Mình bị té vô nghiệp, mình phải tự đứng dậy. Mình nằm ở trong thế giới nghiệp xấu thì mình phải đi ra. Không đủ thừa, cha mẹ đẻ mình ra mình nghèo. Nếu mà mình giàu, cha mẹ giàu mà mình làm biếng, mình lười biếng, mình không biết xây dựng, mình không biết giữ của, còn không biết đầu tư vô những cái học hành và cái học thức, thì mình cũng vẫn là người dốt. Mình có bao nhiêu của cha mẹ có cho mình mà mình không biết dùng, mình không biết giữ, thì mình sẽ bị mất của, và mình sẽ mất hết cả, và mất luôn cả thân mạng của mình. Mình không đổ thừa cha mẹ nghèo, mình không có đổ thừa cha mẹ giàu mà nuôi làm cho mình hư, mình không đổ thừa cha mẹ nghèo mà mình không được học. Học nhiều cách có nhiều người học chữ làm nên, có nhiều người học hạnh làm nên, có nhiều người có đạo đức. Đức tu phải có đức và hạnh, chứ không phải là tu là cái hành không, mà tu phải có cái đức nữa. Hành, tu phải hành. Nhưng mà khi mà đức thì các vị cần phải giữ cái đức. Cái đức là cái gốc, cái đức là cái sự mà thật ở trong cái rễ, cái gốc rễ của mình. Bây giờ nói tới tà kiến, các vị nên nhớ là cái tà mà các vị nhìn thấy những vật các vị hiểu sai. Hiểu sai đều là sai. Hiểu đúng là các vị cái nghiệp đúng, các vị mới hiểu được đúng. Cái tà kiến là tại các vị là cái nghiệp của các vị không hiểu biết. Các vị thấy rồi cái lỗ tai các vị lại nghe tà, rồi những cái gì các vị nghe, những gì chung quanh mà thấy nghe hay biết của chúng sanh đưa cho các vị đều là không phải của các vị. Thì bây giờ các vị phải làm sao để ra khỏi cái tà kiến, muốn cho mình không bị thối tâm, không bị rớt lại, để không bị nghiệp của kiếp trước nó vây mình, cũng như mình té xuống mình lỡ làm gì sai mình phải đứng dậy. Mình không biểu người đứng dậy giùm, mình không năn nỉ người ta cái đỡ mình dậy, trong khi mình có thể được tự đứng dậy. Nếu mà mình chậm, cái nghiệp của mình nó sẽ đưa mình ra từ nhỏ, trong cái kẻ nhỏ chút xíu rồi nó ra cái sông nhỏ, ra cái sông lớn thì nó đưa mình ra tới cái biển cả luôn. Thì bây giờ cái sự suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình sai lầm, tại vì cái nghiệp hiện tại của mình có thể mình có phước mà mình không biết dụng. Người mà hiểu biết, người mà thông minh, người ta sống trong chỗ thiếu phước, người ta cũng thấy có phước nữa. Bằng cách là, bằng cớ là bây giờ nhìn thấy đi, có những vị mà xả phú, Đức Phật Thích Ca ngày xả phú, xả hết danh vọng, cầu những cái sự giải thoát, người ta cầu bần, phải không? Thì các vị thấy đó, lấy cái của giả mà mình chuyển để mình có một cái sự thông minh, mình có một cái trí huệ, mình có thể mua đâu có được cái sự mà sống, có đúng không? Mình có muốn, ví dụ như tới giờ chết đi, bây giờ tới giờ chết mình bệnh bệnh mà bệnh trầm kha, bệnh ung thư hay bệnh gì đi, mà bây giờ mình có thể mình lấy hết cả gia tài mình đổi là cái mạng sống của mình, người ta vẫn đổi đó, nhưng mà người ta vẫn chết thôi. Khi thần chết nó chết là nó đến là mình phải đi. Có nhiều khi bị tai nạn, có nhiều khi chết tự nhiên. Tại vì cái nghiệp của mình. Thì bây giờ nói tới những cái thứ ba là nói tới cái lời văn không hiểu của các vị. Bây giờ nếu mà các vị dùng cái chánh ngữ thì các vị đã là chân chánh rồi, bây giờ các vị dùng tà ngữ không có hiểu được cái sự chân chánh, dùng văn không đúng mà dụ dỗ chúng sinh, để khuyến dụ chúng sinh mà không có dạy đạo, không có dạy như sự chân chánh, mà luôn lúc nào cũng cũng vuốt ve, mua chuộc, dùng những lời nói dụ ngọt để mà cho chúng sinh đi theo, để mà lo lắng cho mình, mà rốt cuộc mình không có giúp đỡ gì được chúng sinh được giải thoát hết. Thì bây giờ các vị nhìn nghe thấy đều là tà, thì các vị sẽ bị tà nó nhập. Suy nghĩ chân chánh thì sẽ có gì, sẽ được chân chánh. Suy nghĩ gì sự gian xảo, sự tà nghịch thì các vị sẽ bị tà nó nhập. Dùng những lời tà ngữ để mà quyến dụ chúng sinh, để làm cho chúng sinh lo lắng cho mình mà mình không làm được cái gì cho chúng sinh hết, thì nhân quả của các vị nó cũng sẽ có. Bây giờ các vị nghe là những vị mà dùng tới gian một hành động mà dối gian, gian trá, dùng lời ngụy biện, trắng đen không có rõ, tốt thì nổi là xấu, xấu thì nổi là tốt, thiêu dệt từ trong cái thập đạo nghiệp còn bị tà. Ví như người bán không có chân chánh, khi mà dùng đồ tốt thì nói đồ xấu, hay tâng bốc, người giàu hay chê bai, phỉ báng người nghèo hay khinh thường luật lệ nhân quả và hay vua nịnh. Và đó là những người mà dùng tà thần nghiệp trong cái tà đạo đó. Còn dùng cái thân mà tà mạng là cái thân mà bất tịnh. Cái thân bất tịnh là chẳng biết tốt xấu, sống trong cái sự điên đảo, như là toàn là làm chuyện xấu cho là tốt, dùng tiền mua thân của chúng sinh để mà mua vui, mua thân của chúng sinh để giết đi hại những con gái, những người gái trinh để mua vui, làm bất luận cái hậu quả có hại cho chúng sinh hay là không, có tin nhân quả hay là không. Người ta không tin nhân quả, còn khuyên người nên làm theo những điều bất kể, không tin vô thường. Tại vì sao? Là tại vì tin bất cứ cái đạo nào, cho dù là chỉ là có lợi cho người ta là người ta tin à. Làm như vậy, người này mình gọi là những người tà mạng đó, là dùng những cái mạng sống để làm những cái chuyện mà không có chân chánh, có thể là ăn trộm đạo, có thể làm những cái chuyện mà cướp bóc, có thể là làm những cái chuyện bất cứ cái gì để mà có lợi cho mình và không tin nhân quả. Thì các vị cứ suy nghĩ đi. Rồi còn á, còn cái mà những người mà bị tà nhập á, thối cái tâm tinh tấn đi, tại vì những vị này nè bị cái kiến chấp nó nhiều quá đi, thấy cái nhân khi thấy làm thiện chưa được báo là thiện, nhân kiếp trước của mình, tại vì cái lục cái vị này đó, cái nhân trước chưa có trả hết nên không có cái dịp được nghe cái chánh pháp, chưa được thấy cái ánh sáng của thiện, và vì tu tướng thọ giới tướng mà chẳng hề tin có là có cái tâm, nghĩ tâm khi chết là hết, không có hiểu hiểu sai biệt và không có hiểu cái đạo lý thật sự của cái sự giải thoát. Khi chết là hết, khi không nên không có tin cái sự tu hành nữa. Không có muốn làm chuyện lành và không tin nhân quả tốt, nên khi có lợi thì làm gặp chuyện trắc trở là mau mau bỏ cuộc. Thì các vị này khi mà không tin nhân quả hay bỏ cuộc, hay khi mà câu việc gì muốn thành liền, muốn cầu cái gì là phải có liền. Nếu mà không có là người ta bỏ cái tâm tinh tấn của người ta, tại vì giống như có vị mà đem cái nải chuối tới chùa xin Bồ Tát, tin tin tà mà xin Bồ Tát cho con trúng số, trúng 1 triệu đi, hay là 5 triệu hay là nhiêu đó. Các vị cứ nghĩ cái đầu tư cho người ta làm gần chết mà bắt mấy vị Bồ Tát phải đi cờ bạc cho mấy vị. Các vị thấy không? Cầu đem nải chuối lại kêu Bồ Tát á phải phù hộ cho được trúng số độc đắc. Thì theo các vị nghĩ sao? Nếu mà không có đó là người ta không tin, người ta nói là không có linh. Thì bây giờ các vị có nghĩ là người ta làm chuyện nhẹ có đúng không? Các vị có nghe được bạn Ni nói chuyện không? Khi mà gặp trắc trở là người ta bỏ ngay, bỏ cuộc, người ta không có tin. Tại vì ta thấy đâu tin đó, nhận giặc làm cha, gặp kẻ xấu không biết, gặp người tốt không có hay, không có giúp sức hay trợ duyên hay trợ lực cho ai hết, không có giúp đỡ, nên hạ người này ngược với chánh đạo và ngược với chánh tín, thối tâm, tại vì cầu mong mà không được nên người ta không có tin, người ta thối tâm tại vì người ta cầu không được. Tin giống như tin dị đoan, tin một sự mê tín chứ không phải là tin chánh pháp. Chánh pháp là cái làm một cái mà cái phép mà làm là phải được, nhân quả nó có rõ ràng, chứ không phải cầu thần mà được, không phải cầu ma mà được, không phải cầu tụng chú mà muốn cho những vị thần, hay là tin giống như là những cái bậc ngoại đạo đó. Ngoại đạo đó nó dùng bùa chú để mà nó luyện bùa để nó làm những cái sai thần, sai quỷ đi làm chuyện này chuyện kia. Các vị đó dùng tà thần thì các vị sẽ bị tà nhập. Thành ra khi mà chúng sinh mà cứ tin mấy cái đó đó nhiều quá đó thì sau này đó sẽ không có nhân duyên để mà được gặp cái nhân quả đâu, nguyên nhân quả tốt đâu, tại nhân của người ta đã gieo xấu rồi, cái quả người ta sẽ gặp xấu, gặp toàn là những người mà tà thần thôi. Còn nếu mà những người mà những vị mà muốn sự giải thoát thực sự, cầu sự giải thoát thì hãy ngồi thiền. Rồi trước khi á, các vị phải gặp được, đi tìm được minh sư, để một vị minh sư đó người ta mới chỉ đường cho mình. Các vị còn tin cái gì mà ngoài mình là các vị đều là tin tà không à, thì đi sâu hơn nữa đi, rồi bần ni mới gặp riêng rồi để chuyển hóa cho các vị, chứ còn không thể nào mà dùng cái lời mà trung trung giảng trên thế giới này, trong lời nói như thế này mà dễ cho các vị đi đâu. Tại vì thiền tông không phải để, không phải là dùng ngữ mà không phải dùng lời để mà khai thị tâm các vị đâu, chỉ có trợ duyên các vị trong lúc này. Nếu các vị tỉnh thì các vị có thể tìm đến để mà sẽ gặp và sẽ chỉ cho các vị đi sâu hơn. Còn nếu không thì các vị chỉ đi bên ngoài thôi, chứ không có thể nào vào bên trong được sâu đâu. Bây giờ nói đến các vị hay dùng sự tà niệm. Nếu các vị lọt vô cái bát tà niệm này, thì bát tà đạo này, thì các vị sẽ bị thối tâm. Bác chỉ nhớ cho rõ ràng. Các người mà bị tà niệm này đó, thường là những hạng đa văn, tự ngã, bản ngã lớn lắm nha, chẳng biết hổ thẹn, lúc nào cũng mang trong cái thân tâm niệm xấu xa của tự mình. Nên khi khi người người mà như vậy đó, thường thường nghĩ, luôn luôn nghĩ xấu cho các người khác, cũng xấu xa như mình vậy. Vì quá bất tịnh, mỗi niệm đều nghĩ chúng sinh khác sẽ có hại cho họ, nên lúc nào họ cũng bảo thủ, luôn gieo cái nhân ác. Mỗi niệm đều là ma chủ, đều làm việc cho ma. Họ thờ ma vương và luôn luôn phỉ báng chánh pháp, ganh ghét những người hiền nhân, luôn luôn mang hành động tội ác. Mỗi mỗi đều suy tính có lợi, bất chấp thủ đoạn. Loại này đa số bên ngoài thì trong thì có giàu có lắm, nhưng đẹp đẽ lắm, nhưng mà bỏng sẻn, không bao giờ tin làm phước hay là làm nhân tốt, vì họ có niệm lực bao giờ cũng làm chuyện toàn là có lợi cho bản thân mình. Làm sao để được có giàu? Thường là những chúng sinh đại gian ác, hay suy nghĩ, niệm niệm đều nằm trong cái tà dục. Đó đó. Thì các vị nghĩ sao? Bây giờ nói chứ những vị mà các vị mà vô tình các vị gặp những vị này thì truyền toàn cho các vị là toàn là những hành động tà không à? Bây giờ nói chứ những đáng gì là chánh định mà các vị nằm vô các vị tà định à nha. Đây là một sự việc định nghiệp của nhân quả đã làm, nên đưa người này hành động vô nhân, định ngược với thiện, gian dối và luôn luôn ghét các thiện chúng sinh, bỏ lành theo chúng ác, như các người đã lỡ phạm giới, làm giới với các như thế giới rồi đó. Bây giờ nói tới các vị mà tu, giờ nghe nha. Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, cận sự nam, cận sự nữ, đây nè, các vị nghe cho rõ nha. Đa số là các vị này mang giới ở trong cái thân, đang tu và có nhiều cái sự cám dỗ của ma quân, là tại vì vô thọ cái giới thân mà cái tâm chưa có tu, tất nhiên là chưa tu, còn có những vị đang tu nữa nha. Rồi đó, mặc cái áo vô đó, thì ma nam với ma nữ đó, hay là dâm nam với dâm nữ đó, nó theo, nó dụ dỗ, tại vì đa số những vị mà ma đó thì nó nhìn, nó thấy những người mà mới, những người tu đó, nó cứ nghĩ là đời người chúng sinh ở ngoài gian dối lắm. Bây giờ mấy vị đó đó, mấy người đó đó phải vô trong cái chỗ tu để mà tìm những người đang tu, để tin tưởng là người ta mới thật sự là không có gian dối. Ai ngờ đâu người mang tu, mang áo tu đó cũng chỉ là dâm nam hoặc là dâm nữ thôi, chứ không phải là người tu, chưa tu. Thành ra chỉ có mang cái thân, thọ giới thì gật gật, thọ gật đó, rồi rốt cuộc rồi dông duỗi theo ngày tháng, chẳng tu gì hết. Rồi dâm dật vô độ, dâm dục vô độ, luôn luôn các vị này sống trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, chưa được có duyên lành nên chỉ quen biết các nhân xấu, vì đã gây tạo nên chỉ nhận được đường án, không tin được việc làm nhân thiện, không tin có nhân quả tốt, không tin có nhân tốt, giống như nghịch chủng đã gieo nên từ trong kiếp nào, nên các vị này đã trồng, bây giờ cái quả nó trổ ra. Thành ra mỗi niệm các vị đó đều là đều là nghĩ toàn là chuyện ác thôi. Bây giờ các vị nghĩ sao? Nếu mà tu tướng mà không biết dụng tâm, không biết luyện đạo, không biết tìm đúng minh sư, tìm cho đúng minh sư để được nghe chân ngữ và chỉ cho đúng cái chánh pháp và tu hành cho đúng, để các vị mới được được đạo quả. Các vị nghe rõ không? Bây giờ các vị tìm thì các vị không tìm đúng minh sư, các vị tìm manh sư, các vị thấy vị nào mà khen các vị thì các vị đến hoài à, các vị thấy vị nào mà chỉ, các vị chỉ điểm các vị sai để các vị sửa đó, thì các vị thích nghe tà nhiều hơn, thích nghe khen nhiều hơn, trong khi mình còn dở mà mình thích nghe khen, mà cái người khen mình mà mình dở thì cái người đó là kẻ thù các vị, mà các vị lại là ma, nhận vật là ma, nhận nhận vật làm cha, nhận ma làm con, thì các vị nghĩ sao? Chính các vị đã làm sai. Thì các vị bây giờ muốn thấy, nghe hay biết cho nó đúng, các vị phải làm sao? Các vị phải nhìn lại tại sao những vị tu hành thối tâm, là tại vì các vị đi tìm người chưa tu. Giờ các vị phạm giới với người chưa tu, hoặc là các vị thấy cái người chưa tu đó phạm giới với cái người nào chúng sinh ở bên ngoài cũng chưa tu luôn, mà chưa mặc áo, còn người này mặc áo và cũng chưa tu nữa, thì hai người đó chỉ là dâm nam dâm nữ phạm giới với nhau dâm, mà mấy vị đó cũng chưa biết nhận định được cái đó là ác nữa. Nhờ các vị thối tâm, các vị nói những vị này là những vị như vậy, trong cái đạo đó toàn là như vậy không, thì các vị bị thối tâm, có đúng không? Bây giờ nếu mà các vị muốn biết tu như thế nào thì các vị phải có cái tâm niệm đi tìm chánh pháp, cái sự chân chánh mới đưa các vị đến cái chân chánh. Các vị đi nghe, thích nghe người ta khen nhiều hơn chê. Các vị làm sai mà các vị không muốn nghe chê, chê để chi? Để cho các vị tiến. Các vị nghe khen mà người ta đem, ánh sáng người ta che lời, ta chỉ, ta bắt các vị bịt mắt lại, ta dẫn đường cho các vị đi. Mà trong khi đó con mắt các vị có, mà các vị không dùng mắt để ngó, mà các vị đi tin cái người mà ta bịt mắt các vị để ta dẫn các vị đi, thì các vị trở thành một công cụ để cho người ta sai khiến. Thì tới một ngày nào đó, thấy không, một ngày nào đó các vị đụng phải những cái vật chung quanh đau quá thì các vị mở chạy, bỏ chạy. Các vị làm sai, đã quá sai rồi. Bây giờ các vị nhìn lại xem thử coi mình đã nguyện lực của mình như thế nào, thực sự mình có muốn tu giải thoát hay không, mình tự biết. Và mình biết cái nào của mình là xấu nhất, biết cái nào mình dở. Nếu có người, có vị nào chỉ điểm cho mình, dẫn dắt mình đi, thì mình phải tôn trọng. Và mình phải biết đó là một vị minh sư của mình. Những vị mà thấy sai mà nói đúng, thấy ác mà nói thiện, mà các vị đang tìm để tu cho thiện, mà các vị đi theo người ác, các vị đi muốn làm cho đúng, mà các vị đi gặp cái người chỉ sai thì nói là đúng, làm sao các vị đi đúng được? Bây giờ suy nghĩ lại, xem cái thối tâm nó là tại do mình, tại do mình tin tưởng một vật khác, mình tin tưởng một minh sư, mà nhiều khi mình gặp minh sư mình cũng không tin tưởng nữa. Bây giờ các vị nên nhớ nè, nhân bất thập toàn, có đúng không? Tất nhiên là cái gì là thập, toàn là toàn cái gì? Bây giờ có cái toàn ác với toàn thiện. À, 10 cái điều toàn ác và 10 cái điều toàn thiện. 10 cái điều toàn ác thì đưa các vị đi vào chỗ tối, chỗ đau khổ. Thì cái nhân ác nó sẽ đẻ ra cái quả ác. 10 cái nghiệp thiện thì nó sẽ nhân thiện, nó sẽ đưa ra cái quả thiện. Bây giờ các vị, tại sao các vị thối tâm? Tại sao các vị không tin mình? Rồi các vị thấy cái người làm sai thì các vị không tin luôn đạo, rồi không tin luôn mình nữa. Mình không tin người là không sao, mà mình không tin mình là mình dại. Đúng không? Mình đói bụng, mình biết mình đói bụng, mà mình không tin mình đói, biết có đói bụng hay không nữa, là tất nhiên mình không có tri giác à. Mình là một con người, mình có cảm xúc, mình có đủ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mình có đầy đủ. Tại sao mình không tin mình? Tại sao mình gặp minh sư mình không biết? Là tại vì mình còn tin cái lỗ tai. Mình nghe người ta, cái nghiệp của người ta thích người đó, người ta biểu mình thích cái mình thích theo à, mà mình không biết mình có thích hay không nữa. Có nhiều vị đi thọ giới xong người hỏi chứ vị thầy mình là ai vậy cũng không biết nữa, các vị nghe không? Thầy ai cũng không biết nữa, hỏi thọ mình pháp danh gì cũng quên luôn. Ông thầy có thể quên là tại nhiều đệ tử quá. Nhưng mà mình đệ tử, mình là người thọ giới, mình nhận cái giới đó, mình được cái tên đó để mình trở thành con người tốt, mà mình không nhớ. Tất nhiên là mình thọ gì đây? Chắc là mình dị đoan mê tín hay là mình tà giáo gì đây nè. Phải không? Mà mình là thật sự là mình là chân chánh. Mình không có mê tín. Mình không có tà giáo, mình là chánh giáo. Tất nhiên là mình nghe, mình phải biết được cái nhận định được cái tốt, mà nhận được cái thiện hay là cái ác. Trước khi mình nhận cái giới của người đó cho mình, cái với cái vị đó, cái vị minh sư đó cho mình, là cái đường đi của minh sư đó là đường của mình đi theo đó. Mà mình nhận mà mình không biết mình tên gì nữa, duỗi minh sư hỏi, duỗi mình chết á, bây giờ nói nha, có nhiều vị đó có pháp danh mà không biết mình pháp danh gì nữa. Nhờ tỷ dụ như các vị chết đi, các vị về cực lạc, nhờ tỷ dụ như nói A Di Đà hay Quan Âm rước các vị, không vị kêu tên pháp danh của các vị, cho các vị có về một cái chỗ tiểu niết bàn, một cái chỗ mà thành, để các vị ngựa tạm tạm trụ ở chỗ đó, rồi các vị trước khi mà các vị chuyển hóa đi kiếp sau. Kêu tên các vị không biết làm sao các vị được hưởng cái phước đó đây. Đúng không? Thì bây giờ các vị nên nhớ đó. Cái tên đời của các vị là tên phàm phu. Các vị chỉ xài cái tên đó đó, với cái thế giới này, cái thế giới giả này nó sẽ sinh diệt. Cái tên pháp danh, pháp danh là cái phép á, mà cái danh là thực sự là nó nằm ở trong cái tâm các vị á. Mà nếu các vị đó, cái tên này nè, nếu mà kiếp sau các vị còn trở lại đó, nếu các vị chết được, các vị bây giờ các vị nha, cuộc đời các vị, các vị sống được 100 năm ha, bây giờ các vị cái thân sống được có 100 năm thôi, đúng không? Giờ các vị nằm đó, sau cái tên, sau cái thân này đó là cái tên mà pháp danh của các vị mới xài đó, thì các vị không nhớ làm sao các vị coi như chết là coi như là vô danh á, vô danh ở trong thế giới của Bồ Tát, của giới của Phật, thì các vị có dạy hay không? Lấy một cái pháp danh, lấy một cái người minh sư, nhận một người minh sư, nhận một pháp danh, sống trong thế giới đó. Bây giờ nói thật nha, các vị trong room thì đông, nhưng mà thực sự mà nói về cái sự mà tu chân chánh, chắc Bần Ni không biết là các vị có hiểu được hay không á. Có nhiều vị không có thích Bần Ni đâu, là tại vì chỉ điểm đi thẳng á, thẳng mực tàu đao lòng gỗ, muốn cưa một cái cây không thể nào mà mình vẽ cái đường mực nó đi thẳng méo được hết á, mình vẽ cái đường nó đi thẳng, mình cưa nó đi thẳng, mình á cây mà thẳng mình không sợ chết đứng, và mình có cái pháp thực sự, cái đường đi rõ ràng, chúng sinh nào đi được, không cần đông, một số rất ít thôi, người mà đi thì cho đi đúng, theo thì theo cái bậc sư trưởng, theo một vị thật sự là đạo sư, đừng có theo mấy đệ tử. Các vị theo mấy đệ tử, người ta cũng đang tu hay là mới tu hay là chưa tu, thì các vị sau này bị rớt lại, sau này bị phiền não, sau này bị thối tâm, là vì các vị không dùng cái huệ nhãn, không dùng cái trí huệ của các vị có mà các vị không dùng. Các vị đi hỏi cái người ta coi thử vị nào giải thoát, vị nào tu giỏi, thì cái vị kia thấy cái người kia đẹp trai hay đẹp gái hay là già bòn bốn tướng phàm phu, người ta chưa tu, người ta đoán cái nào, người ta nghe đồn, người ta đi theo à, thì các vị coi như là các vị bị phàm tâm của chúng sinh khác dẫn dắt mình đi, rốt cuộc là các vị đi lạc. Thì bây giờ các vị đi theo, thấy con mắt của mình thấy người đó đẹp đi theo là mình, con mắt mình chưa được giải thoát đó. Mình đừng có nhận định theo cái tướng già tướng trẻ hay là tướng đẹp tướng xấu, mà mình hãy theo cái phép. Mà cái phép này đó không phải người ta nói mà được, người ta nói xong các vị coi người ta hành nữa, giờ coi người ta có thần thông thực hay sự hay không, chứ người ta nghe nói, người ta nói theo rồi người ta khoe, người ta tự khoe, không có khoe. Mình thật sự là người giải thoát, không kiêu mạn, không kiêu căng, không tự khoe và thật là khiêm nhường. Lúc nào cũng nhường, lúc nào cũng là người Bồ Tát thôi mà. Mình là thật sự là một người tu. Mình cái tánh mình nhường là mình đã được bước vào cái chỗ giải thoát. Mình tánh mình là tranh giành, tất nhiên là mình đi lọt. Mình giành mình đi, đâu có cái đường nào đâu mà mình giành. Mình không cần đi, mình cũng đã đến nơi rồi. Thì mình giành để làm gì? Cái giải thoát nó nằm ở trong. Mình bỏ cái, từ trong cái tham. Cái nào mình cố chấp, mình cố giữ lại, nó đều vướng trong cái tham hết. Cái nào mà mình tự bản ngã mình nói mình là hạng nhất, đều nằm trong cái sân của mình hết rồi. Không có mình tranh đấu, mình tranh giành, tất nhiên mình nằm trong địa địa vị của Atula. Thành ra mình suy nghĩ lại, cái gì mà mình còn thương thích nó, mình còn yêu mến nó là mình còn si mê. Mà người si mê là người không có trí huệ. Người si mê là cặp mắt không có. Cặp mắt không có, tất nhiên là vô minh. Vô minh, thấy không? Vô minh là manh sơ. Vô minh là manh, là tất nhiên mình không dùng cặp mắt trí huệ mình. Đừng bao giờ nhận những gì mà không phải của mình. Tất cả cái gì không phải của mình đừng nhận là giải thoát đó. Nghe nói là các vị tức lắm. Mình còn ăn, mình còn uống, mình còn ngủ, mình còn phải có nhà, có xe, còn phải ăn mặc, phải không? Cái đó là đâu phải của các vị. Nếu thật sự của các vị thì nó đâu có rời xa các vị. Nếu mà thật sự của mình, sắc đẹp của mình thì nó không già, phải không? Nếu mà thật sự của cải nó của mình thì nó còn hoài chứ sau. Bữa nay nó ở trong túi ngày này, ngày mai nó qua túi người khác. Từ vàng, dòng, tiền, bạc, kim cương, của báu, đá quý, nhà cửa, thân mạng, tất cả cái gì chung quanh của mình, cây cối, mọc bữa nay chỗ này, cái thời gian sau nó chết nó đi, cái có cái cây khác nó mọc lên ở chỗ đó, cái nhà thời gian nữa sẽ bị phá, nó sẽ cho một cái cây khác nó mọc lên, nhà khác nó mọc lên. Bây giờ các vị thấy có cái gì của mình không? Luôn cả cái mạng các vị cũng phải của các vị nữa, mượn tạm mượn nữa thôi, để mà đi đến thế giới này để học, học những cái mà mình biết đó là giả, để mình nhận định nó rõ ràng. Mà lại đây giờ các vị nghe ma nó nói cái này thiệt, các vị cũng tin thiệt luôn. Tất nhiên các vị bị ma dụ rồi, bị ma dụ khị mà lại đâm ra vỗ tay cười khúng khích vậy đó. Còn mình thực sự mà mình hiểu biết thì mình không xài, mình đi nghe ma, nghe người ta dụ mình không à. Cái đó là dại dột vô cùng, phải không? Bây giờ trước khi các vị nhận định được tại sao chúng sinh khác lại bị thối tâm. Thứ nhất là tại không tin mình. Thứ hai là tại không không có tìm đúng minh sư. Thứ ba là chưa được luyện đạo đúng. Mình không tin mình thì ai tin mình bây giờ? Mình thối tâm rồi mình bỏ cuộc, giống như vợ lỡ vấp cái cục đá té xuống cái đường mương nhỏ xíu thôi, nước nó cuộn cuộn chút chút rồi mình để mình nằm ì đó, không thèm ngồi dậy. Rồi mình nói ơ chắc chúng sinh, chắc mọi người chung quanh cũng vậy, rồi mình ngó mình nói chắc chung quanh nó cũng đá như vậy, thôi mình ngồi dậy chi luôn, để nước nó cuốn từ từ nó ra cái chỗ con sông nhỏ thì nó đưa qua cái sông lớn rồi đẩy ra biển rồi chết đuối luôn, là dại dột vô cùng. Thì hôm nay hy vọng là cái lời nói nó đơn thuần, nó sơ sơ thôi. Tại vì nếu mà chỉ sâu hơn nữa thì các vị không thể nào mà nhận thức nổi đâu. Các vị không thể nào chấp nhận được. Tại vì sao? Là tại vì các vị chưa luyện. Tại vì các vị chưa thật sự là muốn giải thoát. Các vị thật sự muốn giải thoát không? Thực sự muốn giải thoát chưa? Nếu các vị muốn giải thoát thì các vị đã đến gặp Bận Ni rồi. Mà gặp rồi thì không có nghe người khác, thì nghe bao nhiêu chữ, bao nhiêu lời là chỉ ngồi thiền và quán chiếu trong cái lời đó như vậy thôi. Không cần quán chiếu nhiều đâu, không cần quán chiếu sâu xa, không cần suy nghĩ nhiều. Mình chỉ cần có nhiêu đó thôi, quán để phát sanh trí huệ, ngồi thiền để quán pháp, chứ không phải ngồi thiền để mà nua, để mà phí cái thời giờ. Nếu các vị ngồi thiền phí thời giờ thì thôi các vị nói thiệt lải nhải niệm Phật còn hay hơn. Còn niệm Phật mà các vị không biết Phật là ai thì giống như các vị chửi Phật vậy đó, đúng không? Giống như cứ ngồi cứ nói tên của Bần Ni, cứ nói hoài tên đó mà Bần Ni đi trước mặt thì không thấy, thấy không? Bây giờ nói giống như tụi Mỹ nó cũng nói, tụi người người Tây phương nói đó, có nhiều người đã đi tìm tìm trời, tìm tìm Chúa mà không biết hình Chúa nó ra sao nữa, không biết hình Chúa ổng ra sao nữa. Rồi bây giờ các vị tìm Phật, không biết ông Phật ổng có tánh hạnh như thế nào nữa. Bây giờ ông Phật trước mắt các vị cũng đánh ông Phật à. Bây giờ nói tới Chúa đó, bây giờ nếu mà không biết Chúa hạnh của Chúa, cái hành Chúa của Chúa trời như thế nào, các vị cũng gặp Chúa, cũng ngồi trên đầu Chúa à, đánh Chúa à. Thì gặp tìm thầy cũng vậy nữa, tìm sự giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát trước mặt, giải thoát ngay 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 chỗ cái ý nghĩ, ngay chỗ cái giải thoát, ngay chỗ bất giải thoát á, thấy chưa? Sao các vị hiểu được? Giải thoát ngay chỗ bất giải thoát á. Rồi nói thế gian pháp, Phật pháp không rời thế gian pháp đó, thấy chưa? Giờ các vị hiểu được không? Nếu các vị hiểu được thì các vị có duyên, thì các vị sẽ có cái duyên để mà tương lai sẽ gặp được Kim Cang Viên Giác. Hy vọng để Kim Cang Viên Giác được gặp các vị, hội mặt gặp nhau để mà hiểu các vị đang suy nghĩ gì, để các vị đang muốn tìm gì, giải thoát ở đâu. Đừng có nói qua ngữ không, hãy dùng cái hành động để biểu dương cho cái lực lượng thực sự giải thoát của mình. Thực sự cái thời gian đi quá nhanh, vô thường, quá nhanh. Mà các vị mà thối tâm là không hiểu vô thường, không hiểu chút xíu nào vô thường. Cái thân các vị là vô thường dễ ngự. Các vị mà chưa đắc đạo thì vô thường làm chủ. Chỉ có những vị mà giải thoát, đắc đạo mới làm chủ được vô thường. Các vị thấy không? Các vị bị vô thường làm chủ. Tại vì các vị chưa đắc đạo. Còn những vị đắc đạo thì làm chủ vô thường. Thần thông tự tại. Còn các vị thì chưa thần thông, bị đang trói buộc trong địa ngục, chưa được tự tại. Bây giờ các vị tự thấy coi mình có đáng tội nghiệp không? Chúng sinh thấy rất là đáng tội nghiệp. Mà không chịu thương mình, mà đi tìm một người nữ để kêu người ta thương mình, hoặc là tìm một người nam để kêu người ta thương mình, rồi mình mới chịu thương mình. Mình thương mình phải tầm thầy học đạo, tầm sư học đạo, tìm minh sư để học cái đạo giải thoát, để mình được giải thoát. Giải thoát rồi thì mình thấy được tất cả những ma xung quanh của mình, là mình không có bị nó trói buộc. Mà mình thương những vị nào thì những vị đó là chân tướng có sự giải thoát thật sự. Những vị đó cũng là đồng bạn đạo với mình. Vì mình sẽ chuyển hóa những người đó, mình sẽ trợ duyên cho nhau, giúp đỡ với nhau trên con đường giải thoát, cùng nhau giải thoát gia thọ khỏi kiếp sống, tạm bợ kiếp sống của chúng sinh mà vô thường chế ngự. Hôm nay thì mình được gặp nhau, ngày mai một người đã đi ra người thiên cổ rồi. Vợ chồng hôm nay còn nói anh em, ngày mai anh đi trước hay là em đi xa trước rồi. Rất là tội nghiệp. Muốn thoát khỏi vô thường, muốn gặp nhau trong cái chỗ mà cái cảnh của các vị giải thoát, muốn gặp nhau cái chỗ mà Như Lai, là không trở lại làm phàm phu nữa. Dù có trở lại cái thân, nhưng cái tâm của các vị nó nằm trong cái chỗ cao hơn. Tất nhiên là không có cố chấp, không có mua vui mà sự giả, mà là vui thật sự, an lạc và thấy được mọi vật xung quanh, độ tất cả chúng sinh trong mọi cõi, trong 10 cái cõi luôn. Nhân bất thập toàn, mà các vị tu mà đắc đạo giải thoát rồi, các vị được thập toàn, thập thiện và viên mãn báo thân của các vị, mới thực sự là xứng đáng làm một chúng sinh ở thế giới này. Các vị đến đây là vì các vị tu. Các vị bây giờ thấy trong thế giới này ai cũng bị, thế giới này chúng sinh tất cả muôn loài đều bị nhốt trong cái địa ngục. Địa ngục rất là lớn. Bây giờ các vị làm sao để thoát được như những bậc giải thoát? Nhiều vị Phật trong quá khứ đã được giải thoát rồi. Dù không nêu ra danh tánh, không nêu ra danh tướng, cũng đã giải thoát rồi. Và những vị cổ Phật cũng đã giải thoát rồi. Các vị đó đã trở lại thế giới và mang thân chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Những vị Đại Bồ Tát có chung quanh rất là đông. Nhưng mà các vị không có trí huệ, làm sao các vị thấy được? Mắt các vị không có huệ nhãn, làm sao các vị thấy được? Các vị chỉ nhìn qua cái hình tướng, các vị nhìn qua cái sự mà các vị nghĩ là các vị đó có xuất hiện. Các vị nghĩ gặp mấy người tu là mệt lắm, đi tới nhà thờ cũng phải cúng dường, đi tới chùa cũng phải cúng dường, gặp mấy người nghèo thì cũng phải giúp đỡ, mất công, mất tiền, mất của, không có vô ích vô bổ. Rồi bây giờ mình đi chơi đi cho nó thoải mái, cái đó là phàm phu đó các vị. Sau khi các vị đi đi vui, các vị đi đi tiệc, ăn tiệc xong, sau buổi tiệc các vị rất buồn, nhìn thấy mà cái những đồ vật ngổn ngang, những cái ly, những cái dĩa, những cái chén, những cái tô, những cái đũa muỗng nĩa, những cái đồ giấy tờ dơ dáy, người ta ăn uống xả rác ra, các vị nhìn thấy sau buổi tiệc, các vị thấy không? Bây giờ các vị nhìn thấy con người ta lúc còn trẻ không? Rất là trẻ, khi về già mặt nhăn nheo, và có khi nữa bệnh hoạn nằm đó thoi thóp và rên xiết, nhiều khi ăn những cái vật mà nó không có được bồi bổ, nhiều khi nó làm cho mình bệnh hoạn đó. Các vị thấy tội nghiệp không? Bây giờ các vị nhìn xem thử coi, từ trong đất nước lửa gió nó tạo thành cái thân của mình, ngũ hành nó chuyển cho cái pháp thân của mình. Và cuối cùng lại, vô thường, nó đến nó thổi tan hết. Không còn là một vật nào còn tồn tại. Và trái đất sẽ xoay chuyển mãi. Những cái cơn lốc, những cái động đất, những cái nước cuốn, những cái hỏa hoạn, nó sẽ rời đổi từ vị trí này qua vị trí khác. Và chúng sinh trong thế giới này chuyển luân qua một thế giới khác. Còn tâm các vị tu được bao nhiêu, có chuyển hóa được bao nhiêu, và có theo kịp cái vô thường hay không, hay là cuối cùng cũng bị vô thường nó cuốn lấy. Vô thường nó cũng muốn các vị chuyển nữa, nhưng mà các vị không chịu, Các vị cứ cố chấp những cái thấy nghe hay biết của mình, giận thì giận hoài à, không chịu xả, thương rồi đó mà bị người ta bỏ đó, đau khổ rồi tự tử chết nữa, dạy tới như vậy đó. Cái vật đó nó không thương mình nữa thì sẽ có một vật khác thương mình, và vẫn có nhưng vật giải thoát thương mình. Vật giải thoát đó là ai? Cái tâm của các vị đó. Tâm các vị đến đây để dạy các vị mượn cái thân, mượn cái thân ngũ ấm để các vị chuyển cái pháp luân, để các vị biến thành cái pháp thể, để các vị mới được cái giải thoát trong đó mà các vị không hiểu. Cuối cùng các vị bị nó nhốt ở trong đây và các vị không còn cái linh động gì nữa hết, không còn giải thoát nữa, càng đi càng bị trói, càng làm càng sai, càng thấy thì càng lún, càng nhận thì càng bị trói, buông hết bỏ hết thì bay lên mà không chịu. Thôi thì hôm nay hy vọng là các vị phải buông đi, hãy xả đi, hãy ngừng đi, hãy đứng lại và hãy biết cái tự tại của mình là được thần thông. Hy vọng là Bần Ni sẽ được gặp duyên hội ngộ các vị mặt tận mặt. Bây giờ thì chỉ gặp nhau trong tư tưởng nhỏ bé, trong tiếng chuông giả tạm, hy vọng sẽ trợ duyên và trợ lực cho các vị. Lời nói thì ít, mà hy vọng các vị nghe, các vị suy ngẫm, thiền, và quán được cái pháp để mở trói cho mình. Chính mình đã trói mình. Thì hôm nay, Bần Ni hy vọng là các vị hãy thương mình và chính mình. Hãy đứng lên. Đừng để chúng sinh khác, đừng ỷ lại người nào sẽ cứu mình. Và mình hãy cứu mình. Mình hãy mở trói cho mình đi. Để mình được bước vào thiền môn. Lòng thanh tịnh. Trước mắt chân như bỗng hiện tiền. Hy vọng các vị sẽ thấy lại mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Hy vọng sẽ gặp lại các vị vào tháng tới, cũng ngày giờ này. Bần Ni thực sự thấy các vị mong mỏi các pháp giải thoát, Bần Ni mới xuất hiện. Chứ thực sự ra các vị không hỏi, Bần Ni không có cái... Chẳng lẽ bây giờ thế giới nó đã không có gió mà tự nhiên mình quậy cho nó có gió, phải không? Thành ra vậy các vị phải hay quậy đi để cho gió nó lên, rồi sẽ có những cái âm pháp nó ra. A Di Đà Phật. Chúc cho các vị thân tâm an lạc, sẽ gặp lại các vị vào tháng tới. Hy vọng sẽ còn có một cái nhân duyên lành, hội ngộ cùng nhau. Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.